Nàng tiên trên đảo.
Vâng, đúng như vậy đấy. Cô là tiên giáng thế. Một nàng tiên trên đảo. Đảo chìm mà có tiên. Thế mới oách. Nghe đồn nàng tiên này đẹp lắm. Mái tóc dài óng ả. Da trắng nõn. Cô đi tới đâu là ở đó sao động. Chàng trai nào nhìn thấy cô cũng ngẩn ra, rồi sững sờ như hóa đá. Còn đá đảo lại bồn chồn, lại rạo rực, lại muốn hóa thành người, thành một chàng trai để cô lé mắt đến. Nói tóm lại, cô đúng là một nàng tiên. Trời giáng xuống trần, bởi thế cô có cái tên cũng rất trần thế. Tương, Trần Thị Tương. Nhưng một người con gái đẹp như thế không thể lại là Thị Tương được. Thị Tương có khác gì Thị Nở, nghe cứ ghê cả răng. Thị sĩ Hai Ùm quyết định đặt lại tên cho cô là Mộng Tương. Thế rồi cả đảo gọi cô là Mộng Tương. Phải vậy chứ, người trong mộng cơ mà. Mộng Tương là con gái đầu lòng của chính trị viên Thuận. Cũng chỉ mới láng máng có thế, cánh linh trẻ đã tuy tít tranh thủ bố Thuận, kiếm chỗ buông neo cho đời bất lênh đênh rồi. Chính trị viên Thuận khoái lắm. Thế ra có con gái đẹp cũng hay. Vậy mà thằng cha nào lại bảo ở cái thời này, đẻ con gái không bằng con trai. Rõ thật ngu như bỏ. Thuận tủm tỉm cười. Nụ cười nửa vời, chỉ khẽ thoảng một chút ở bên mép, nhưng vẫn có sức mạnh của một ông bố vợ tương lai. Chả thế, đám linh trẻ xun xoe anh ra mặt. Rồi chẳng biết từ bao giờ, họ đã chuyển thủ trưởng lên gạch bố một cách ngọt sớt. Cả hòn đảo tranh nhau gọi chính trị viên Thuận bằng bố. Chỉ duy nhất một người không chịu chấp nhận, đó là Tư Sồm. Ngay từ hôm đầu, khi Hai Ùm cứ một điều bố Thuận, hai điều bố Thuận, Tư đã thấy có gì khấp khểnh. Bởi Thuận trẻ quá, trẻ đến nỗi, cứ theo lời Tư thì cái mặt vuông vức của cậu ta còn có phần cũ hơn gương mặt bố Thuận. Nói thế, không có nghĩa Tư là anh lính già. Nếu so tuổi, thì cậu ta chỉ đáng em út của đảo. Nhưng lại rời, Tư lại hơn người, nhờ trời phú cho bộ râu sum xuê giàu có. Hồi còn ở đất liền, bộ râu ấy chỉ khẽ thoảng một vệt xanh mờ, khiến khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng nhọ nhem, âm âm như bị ám khói. Nhưng ở đây, dưới vòm trời âm u, không tiếng gà, không bóng trẻ, người ta dần quên đi những cái dáng ong óng đầy huyền bí của các cô gái. Người ta cũng quên luôn cả vẻ trai tráng của chính mình. Bộ râu của Tư cũng bị bỏ quên, nên tha hồ có dịp bành trướng. Chúng tranh nhau mọc, sợi xỉa ra, sợi quặp vào, nom sùm xòe nghiêng ngả như chùm rễ dại trắng phếu cặn muối vểnh ra ngoài lợi nước. Tư như trẻ, lại như già, một bộ mặt hoang vu rất khó xác định niên đại. Bởi thế, cậu ta không thể có đủ sự dũng cảm để nhún mình xưng con trước một người thanh mảnh, tịnh không hề có một sợi râu. Đến cả sợi râu tơ cũng không có nốt. Mặc dù mái tóc thưa mềm của chính trị viên Thuận cũng có sợi vẩn lên, xâm xâm như bọt sóng. Nhưng trông anh vẫn chỉ như người trạc tuổi 30. Có lẽ anh trẻ nhờ nước da mịn và mỏng. Nước da ấy dường như không bao giờ ăn nắng, cứ chín ửng lên như da con gái dậy thì. Một người như thế lại là bố tiểu thư công nương xinh đẹp, một nàng tiên dáng thế. Hừ, cũng khó mà có thể tin được. Nhưng dẫu Tư không tin, thì tiểu thư công nương Mộng Tương cũng vẫn trở thành người thân của cả hòn đảo này rồi. Chỉ tiếc, chẳng có ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Có lẽ, cũng vì thế mà nàng càng trở nên lung linh, kỳ ảo. Ngày nào, cánh linh trẻ cũng nhắc đến nàng, vanh vách kể về nàng, cứ như họ đã từng quen nàng từ lâu lắm. Thoạt đầu, chính trị viên Thuận còn lắc đầu quầy quậy. Bố láo, mấy cái thằng quỷ sứ nhà rời. Thuận tìm mọi cách lảng tránh. Nhưng cũng như thể tình yêu, kẻ trốn chạy thường vẫn bị săn đuổi. Thuận bị săn tơi tấp. Chỗ này bố vợ, chỗ kia bố vợ. Đảo cứ cồn lên như có đám mổ bò. Láo toét, em nó còn bé lắm, chúng mày phải để cho nó lớn đã chứ. Thuận rùm rìm cười, nhưng khóe mắt lại ẩn ẩn nước. Anh không ngờ, có con gái rượu của mình lại trở thành niềm vui cho cả hòn đảo, nơi tưởng chẳng có gì để mà vui thú. Rồi Thuận cũng quen dần với trò chơi đó của lính. Thôi, chúng mày ngủ đi, khuya rồi đấy. Đêm nay đứa nào gác? Thằng Hai à, gác cho cẩn thận nhé. Lỡ ngỡ là tao mách em Tương đấy. Thuận trở về đài chỉ huy đảo. Anh bước oai phong như một ông bố vợ thực thụ. Sương biển xuống tê tê. Phía sau lều bạt, biển bục lên một đám cháy lớn. Trăng đang mọc, vài con ó biển giật mình, kêu oang oác trên thinh không mông lung mờ mịt. Cảnh linh đảo không ai ngủ được. Loanh quanh thế nào, lại quay về chuyện em Tương. Ngày nào cũng chuyện em Tương. Đến nỗi dần dần Tư Sồm, một anh chàng vốn đa nghi, cũng đâm ra hoang mang. Hay là có cô gái như thế thật nhỉ? Mà đúng là có cô gái như thế thật. Dường như cô không còn ở trong chuyện thuyền thoại của lính nữa, mà đã xuất hiện thực sự trên hòn đảo này rồi. Chả thế mà tự dưng, hòn đảo bỗng như đổi khác. Nhiều anh chàng cục mịch cũng đột ngột trở thành đỏm dáng. Đến cả thi sĩ Hai Ùm, người quanh năm vẫn khinh trời nước bằng tấm thân tổng tành bà mụ nặn, giờ cũng quàn trong một bộ cánh diêm rúa mỗi khi có việc phải đến chỗ Bố Thuận. Có chàng lính mò được con ốc nón, cũng hì hụi gọt rũa, kỳ cạch làm thành cái bình hoa, rồi rón rén đến chỗ Bố Thuận, nhờ Bố Thuận chuyển tặng em Mộng Tương. Thế rồi, đột ngột Thư Tương tới đảo. Ôi chao, phải nói đó là một ngày náo nhiệt, trộn rộn. Lần nào tàu ra, đảo cũng như ngày hội. Huống hồ chuyến này lại có thư của tiểu thư công nương. Nhưng thật oái oăm, bữa đó biển động, trời tối mù mịt, sóng nổi trắng như mây. Tàu không cập mạn được, cũng không buông nổi neo, sóng chồm cả lấy nóc đài chỉ huy. Con tàu đành cắt sóng, chồm chồm lượn quanh đảo. Chẳng có cách chi chuyển được hàng vào, mà cánh lính thì không thể nhịn thư được. Phải cho anh em gửi chút đất liền chứ. Tư Sồm nhảy phát ra cửa lều, cởi cái áo yếm, phát lên thinh không, rồi quay tròn ba vòng. Ấy là tín hiệu để ngoài tàu mở máy hai oát. Thế nào hở các bố? Đứt neo hoàn toàn à? Chịu, đứt 100% rồi. Phới thôi. Không thể vào gần được đâu. Sóng nó dồi vào bãi san hô thì chỉ có tan xác pháo. Thế thì chuyển thư đi. Tư Sồm quát vào ống nói. Chúng tớ không nhịn thư được, hiểu chưa? Đám thủy thủ trên tàu đành phải bóc từng bức thư, đọc qua máy thông tin hai oát. Đến lượt thư của Bố Thuận thì cả đảo nháo nhác. Cảnh linh trẻ tíu tít châu quanh cái máy thông tin đã vặn to hết cỡ. Cái gì? Hai Ùm gà vào ống nói. Đọc đi, đọc lại đi. Đọc lại xem nào. Thư em Mộng Tương phải không? Không phải Mộng Tương, Trần Thị Tương, tương cà mắm muối đây. Khỉ, mấy thằng phải gió, đừng có láo lếu, đọc đi. Bố ơi, con nhớ bố lắm, nhưng con không khóc nhè như mẹ đâu. Hôm nào đài báo bão ở Trường Sa là mẹ lại khóc đấy. Con không khóc, mẹ bảo con cứ ngoan là bố sẽ về. Cái gì? Con cứ ngoan là bố sẽ về, nghe rõ chưa? Dạo này con ngoan lắm, con không quấy mẹ, cũng không gác chân lên cổ mẹ nữa. Hôm nào bố về, bố nhớ mua cho con 3 quả bóng bay như của cái tèo. Mi nữa đêm ngủ, con không còn đái dầm nữa đâu bố ạ. Ô hay, cái thằng này, mày, bố láo. Ông thì cho 1 trưởng bây giờ. Hai Ùm vung tay tuyên bố. Mấy thằng toàn xuyên tạc, chúng nó dễu bọn mình. Thôi, tắt máy. Không, không đâu. Anh em đọc đúng đấy. Chính trị viên Thuận kêu lên. Thư còn tương thật đấy. Nó vẫn hay đái dầm mà. Cả đảo bỗng lặng phắc. Một sự im ắng ngột ngạt. Tư Sồm bỗng thấy choáng váng. Làm sao ở hòn đảo này lại không có một người con gái như thế? Ơ kìa, bố Thuận. Trời ơi, bố làm sao thế? Tư Sồm bỗng buột miệng gọi chính trị viên Thuận bằng bố. Làm sao lại có chuyện như thế? Đúng là thư của Mộng Tương. Không phải Mộng Tương đái dầm. Không, bố Thuận nói đùa đấy. Các cậu ơi, bố Thuận nói đùa đấy. Không, không.
Người lính gác đảo chìm.
Mãi đến sâm sầm tối, biển mới lặng dần. Nhưng những đám mây xám đục vẫn tướp táp bay trên nóc đài chỉ huy. Chật vật mãi, con tàu mới buông được neo. Giờ thì nó chỉ còn lảo đảo, ngật ngưỡng trên sóng như người vừa mới ốm dậy, vẫn chưa hết váng vất. Nhưng đám lính trẻ đã tỉnh queo như sáo tắm. Họ ùa cả ra tàu. Sùng chật thì lóc ngóc bơi bộ. Bức thư của tiểu thư công nương Mộng Tương lập tức được chuyển tay khắp lượt đám trai trẻ. Hóa ra tụi lính tàu không bịa. Tiểu thư vẫn còn đang đái dầm. Hai Ùm cười sùng sục. Hay, Tha hồ là tương lai. Tương lai cái khỉ gì? Thì em Tương càng trẻ chứ sao? Cậu thích gái già à? Rồi hai ủm toác miệng ứng tác luôn hai câu thơ mà cô cậu rất lấy làm khoái chí. Tội gì mê gái đảm đang, chúng ta chờ lấy cháu ngoan bác Hồ. Này, đứa nào muốn lọt vào mắt xanh cháu ngoan bác Hồ thì phải có phiếu bé ngoan của bố Thuận nhé. Con xin đăng ký làm bé ngoan đây. Thế là đám lính trẻ lại vây lấy bố Thuận. Xứ Đảo Chìm nhộn nhạo như một vườn trẻ. Tư Sổm có vẻ buồn. Cô cậu không tham gia cuộc vui, chỉ nhếch mép cười gượng gạo. Khi hai đánh xuồng về lều bạt, thì Tư đã lên giường nằm. Chẳng biết nghĩ ngợi gì mà cậu chàng cứ trằn trọc mãi, thỉnh thoảng lại đưa tay gãi bụng sồn sột. Căn lều bạt hoang lạnh không một ánh lửa. Trong đêm, trông nó rờn rợn như hang động người tiền sử. Bầy chim biển trao chát quần lượn trên nóc lều. Không biết chờ trời hay sắp có bão mà chúng lại về hành hạ thế này. Hai thấy mắt díp lại. Mấy đêm thức trắng đợi tàu. Giờ người cứ bẫng lẫng. Hai chọc chọc bắn súng vào tấm lưng to bè như mái vích của Tư Sồm. Cái thằng lạ thật. Có gì mà phải đai nịt lỉnh kỉnh thế này. Tối mò còn làm đòm. Chỉ tổ cho rệp chim nó rúc. Thảo nào cu cậu gãi khiếp thế. Hai cảm ràm. Vô lý thật. Thằng được ngủ thì cóc ngủ được. Thằng không được ngủ thì lại buồn ngủ chịu mắt. Này, thằng khỉ, gác hộ tao chút. Khi nào mày buồn ngủ thì trả lại tao. Tao sẽ làm cho mày hai bài báo tường. Được chưa? Bây giờ ngồi ôm súng nhớ em là tuyệt nhất đấy. Lúc nào buồn ngủ thì đánh thức tao nhé. Hai gạch khẩu súng lên thành giường, rồi chú luôn vào chăn. Trước khi cất tiếng ngáy như sấm, cậu ta còn dậm dọa. Này, nhớ gác cho cẩn thận. Tư lệnh ra đấy. Bố già rất hay chơi cái trò bất ngờ đột nhập đảo. Lần trước, ông cụ đã cạo thằng Thiêm một mẻ tơi bời đấy. Chuyện ấy xảy ra cách đây đã mấy tháng rồi. Đêm đó đến ca Thiêm gác. Nhưng mấy ngày liền trằn trọc chờ tàu ra. Giờ thì mệt quá. Cô cậu gạch súng vào lan can lều bạt. Rồi cứ ngồi gục thế mà ngủ. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Ngoài mép san hô, tàu đang chiếu phim. Cánh linh đảo dồn hết lên bong xem phim. Con tàu cũng không xa căn lều. Ánh sáng của ngọn đèn trên lóc đài chỉ huy còn rập rành rọi qua cửa sổ bạt, soi rõ từng tấm chăn rách của lính. Làm sao có thằng địch nào dám lẻn vào đảo? Thiêm biết vậy, nên cứ yên tâm đánh thẳng một giấc đến sáng. Khi mở mắt, thì quái lạ, khẩu súng AK của cu cậu đã không cánh mà bay. Thiêm tìm khắp không thấy. Lính mất vũ khí thì toi rồi. Kỷ luật là cái chắc, mà không khéo còn phải ra hầu tòa án binh nữa. Bụng Thiêm cồn cào như lửa đốt. Trong lúc đang bối rối như thế, thì Tư lệnh Giáp Văn Cương đánh xuồng vào đảo. Vừa thấy Thiêm, ông hỏi ngay. Mày mất súng phải không? Tao nhặt được đấy. Súng tao cất ở ngoài tàu kia kìa. Ra đó mà nhận. Thiêm nhảy lên mừng rỡ. Hóa ra đêm qua, Tư lệnh đột nhập đảo. Thấy Thiêm ngủ khò trong lúc trực chiến, ông quyết định thu súng mang ra tàu. Phải cảnh cáo cu cậu thôi. Không thể khác được. Gương mặt Tư lệnh thoáng buồn rười. Lính tráng gì mà lạ. Canh gác kiểu ấy thì chỉ cần một thằng người nhái vớ vẩn cũng chiếm được đảo. Con mệt quá bố ạ. Mấy hôm vừa rồi không ngủ được. Mệt thì sao không báo cáo đơn vị để thằng khác gác thay cho. Có ai bắt người ốm làm việc đâu. Con xin lỗi bố. Mày cũng như con cháu tao thôi. Nỡ lòng nào mà tao đày đọa chúng mày. Nhưng khổ nỗi, đây lại là tổ quốc. Tổ quốc thì không thể bỏ được. Tư lệnh cười buồn. Nếu mày thấy làm lính mệt quá, thì vào đất liền làm tư lệnh, để tao gác thay cho. Mày làm được tư lệnh không? Thiêm bàng hoàng trước câu hỏi đột ngột của Thượng tướng Giáp Văn Cương. Làm sao con làm được tư lệnh? Thiêm cười gượng gạo. Thượng tướng ứa nước mắt. Giọt nước mắt của một ông già ngót 70 tuổi khiến Thiêm bùn rùn chân tay. Con xin lỗi bố. Thôi, ra tàu mà nhận súng đi. Tư lệnh bỗng quát to, như để giấu nỗi xúc động. Có lẽ thằng bé cũng chỉ bằng tuổi ông khi ông mới nhập ngũ, mới tham gia trận đánh đầu tiên. Cái tuổi ấy đang khỏe ăn, khỏe ngủ. Nó có vứt súng đi thì cũng chẳng có gì lạ. Ông định cứ để mặc cho thằng bé tìm kiếm bã bời ra đã, rồi sẽ gặp nó sau. Để ít ra, cu cậu cũng thấy sợ mà chừa cái thói đành đoảng chết người ấy đi. Nhưng rồi ông lại lo, cậu ta tưởng súng rơi xuống biển, lại lao xuống biển mò, thì khổ nó mà cũng nguy hiểm nữa. Thế là không kìm được, vừa rạng sáng, ông đã đánh xuồng vào. Bây giờ thì Thiêm đã thành người thiên cổ rồi, không biết rảnh xương tàn của cậu ta trôi dạt về đâu, biển cả mênh mông mù mịt thế này. Tất cả chỉ tại cái lũ ó biển chết tiệt. Ở những hòn đảo lớn, bầy chim rũ xuống cát hàng triệu triệu con rệp. Ngày nóng, lũ rệp lặn sâu dưới cát. Đêm xuống, đảo nguội dần, thì chúng ngoi lên, rồi cứ nhè lính mà đốt. Đốt rất ngọt, không đau đớn gì, nhưng sau đó thì ngứa. Ngứa khắp người, da thịt mẩn đỏ, rồi mưng mủ. Lính không biết chạy đâu cho thoát rệp. Họ như bầy chim cánh cụt, không có lông bao phủ, che chắn. Nên bầy rệp tha hồ mở đại tiệc trên da thịt lính. Tổng cục hậu cần đã cử một đoàn bác sĩ ra đảo, chỉ làm mỗi một việc là tìm cách diệt rệp chim. Thuốc phun chưa tới được mặt cát, thì những trận gió biển cấp 5, cấp 6 đã cuốn bay sạch. Đảo chìm không có cát, rệp lặn vào chăn chiếu, biến chăn chiếu thành hang ổ kiên cố. Mấy đêm liền, lính đảo không ngủ được, Thiêm đen chăn xuống biển giặt. Để nước mặn trừng trị lũ rệp chứ người thì bó tay rồi. Bất ngờ, một đợt sóng mạnh ào đến, cuốn chiếc chăn ra xa. Thiêm nhảo theo vớt. Nước chảy rất xiết. Thấy Thiêm chơi với bên mép san hô, Tư Sổm vội lao ra. Rồi Tư Sổm cũng bị sóng cuốn nốt. Thế là hai ùm nhảy xuống cứu bạn. Nhưng rồi ngay lập tức, con cá kình ấy cũng lại bị biển nhấn chìm. Đảo khẩn cấp báo động. Tàu trực chiến rú còi, rồi tức tốc cắt sóng tìm những người bị nạn. Chật vật mãi đến gần nửa đêm, cánh thủy thủ mới tìm vớt được hai ùm và Tư Sổm. Còn Thiêm thì chẳng thấy đâu cả. Có lẽ cậu ta bị sóng quật vào đá ngầm, rồi mắc lại ở một hốc đá nào đó. Mấy ngày sau, cũng không tìm thấy xác. Suốt một tuần liền, cái chết đột ngột của Thiêm thành bầu không khí nặng nề trùm khắp hòn đảo. Đến cả tháng sau, cũng vẫn thế. Bởi ở đây, ngày dài lê thê, đêm lại ngắn trọn. Nhiều khi, chưa kịp chợp mắt cho khuây, thì đã sáng mất rồi. Bữa nay cũng vậy, chưa đầy 4 giờ, mặt trời đã hắt nắng lên tận nóc bạt. Nắng chói lói rọi qua cửa sổ, nắng lòa tòa tỏa từ dưới mặt nước lên. Chính những luồng nắng rừng rực ấy đã đánh thức hai dậy. Hai dụi mắt nhìn ra cửa bạt, rồi bàng hoàng. Ai như Tư Lệnh Cương, mà đúng là Thượng tướng Giáp Văn Cương. Ông già đang ôm AK ngồi trước cửa lều, mái tóc xổ bạc trắng. Ôi chết, sao lại thế này? Hai thằng thốt kêu lên, rồi nhảy ào xuống sàn lều. Thằng Tư đâu rồi thủ trưởng? Tư nào? Tư Sồm, cái thằng cu gác đêm qua ấy mà. Chẳng có Tư năm nào cả. Chính cậu đã trao gác cho tớ. Hai sừng sốt nhìn Tư Lệnh. Chết chửa, hóa ra là bố già. Mà sao bố đột kích đảo sớm thế, lại nằm ngay trên chính cái giường của Tư Sồm? Ừ, mà quả thật lúc đó, mình cũng ngờ ngợ, vì bộ quân phục nghiêm chỉnh quá, nhưng lại nghĩ chắc cậu chàng muốn làm đòn trước mặt bố Thuận, nên mới quản trong bộ cánh diêm dúa như thế. Ai ngờ bố già, thảo nào đêm qua, chim biển bay loạn xạ trên nóc bạt. Vậy mà tại sao lúc ấy, mình lại không nhận ra? Bố tha tội cho con. Chết thật, con cứ tưởng thằng Tư. Có lẽ đêm qua nó ngủ lại ngoài tàu mà con thì lại không để ý. Con thành thật xin bố xá tội. Tội lỗi khỉ gì? Tư Lệnh cười hiền hậu. Cậu là lính. Tớ cũng là lính. Cậu gác mấy năm trời còn được. Tớ gác mỗi một đêm thì nào có bõ bèn gì.
Tiếng còi tàu đột ngột.
Bây giờ thì chính trị viên Thuận đã chính thức trở thành ông bố vợ của cả hòn đảo. Cánh lính trẻ đều đồng loạt tâng anh lên ngạch bố. Chỉ có Tư Sổm thi thoảng, vào những lúc tỉnh táo nhất, có tính toán chi ly hạ anh xuống một bậc thành anh phó bố vợ. Bởi lẽ, tiểu thư công nương Mộng Tương hiện giờ vẫn còn đang ở cái tuổi đái dầm. Nhưng cánh lính gọi anh bằng bố quen rồi. Cứ nhí nháo thế lại vui, lại gần gũi, ấm áp như trong một gia đình. Ở xứ đảo chìm mà không nhí nháo bố bố con thì hoang lạnh quá, man di mọi rợ quá, còn biết lấy gì ra làm văn vẻ. Thế là chính trị viên Thuận nghiễm nhiên trở thành ông bố, mặc dù nếu tính tuổi quân, anh còn thua cả cậu lính trẻ nhất đảo có bộ râu quai nón mà đám lính ở đây vẫn quen gọi là Tư Sổm. Thuận mới nhập ngũ đầu năm 1979. Ấy là năm chiến tranh biên giới nổ ra ở cả hai đầu đất nước. Nhiều người lính đã phục viên, giờ lại tái ngũ. Thuận không phải lính cũ, anh chuyển sang quân đội trong một đợt tổng động viên. Suốt những năm chống Mỹ, anh là thuyền trưởng tàu đánh cá Hạ Long. Bao nhiêu năm trời vật lộn với sóng gió, Thuận quen từng luồng lạch trên biển, thông thạo đến mức chỉ cần nhìn mây, anh biết được thời tiết nắng gió, ngửi mùi nước bốc lên vào lúc tinh mơ là phán đoán được luồng cá đi trong ngày. Một mình Thuận đã thành một cái đài khí tượng di động. Khi người ta hiểu được biển cả, thì biển cả không còn là nỗi bí hiểm đe dọa nữa. Đối với Thuận, dường như chẳng có gì bất ngờ. Mọi việc xảy ra đều đã được thiên nhiên báo trước, đã treo sẵn trong trời mây, sóng nước kia rồi. Chỉ con người kiêu ngạo và lười nhác, không thèm để ý đến thiên nhiên nên mới không biết mà thôi. Thuận rất mừng khi vào quân đội, anh lại được điều về Bộ Tư lệnh Hải quân, lại trở về với con tàu, ra canh giữ một hòn đảo nhỏ. Thế là người của biển vẫn không rời xa biển. Suốt một tháng ròng nằm chờ ở nhà khách Bộ Tư lệnh, Thuận lần xuống thư viện, tìm những cuốn sách, những bài báo viết về Trường Sa để nghiên cứu, tìm hiểu. Anh biết Trường Sa là vùng đảo cát hoang dã, thiên nhiên rất dữ dằn. Cát Trường Sa cũng đặc biệt. Nó chính là đá san hô tan ra, bởi vậy cát mặn và sắc, dường như không cây nào chịu được. Ngay cả dừa và phi lao, từng quen với gió mặn, vậy mà đến Trường Sa cũng lụi dần rồi cháy táp, đến nỗi có cảm giác. Chỉ cần đánh rơi một đống tàn thuốc là chúng có thể cháy bùng lên thành những ngọn đuốc lớn. Ở quần đảo bão tố này, chỉ có hai loại cây còn lay lắt sống được. Thực chất, đó là loại cây dại mà lính gọi là cây phong ba và cây bàng quả vuông. Nhưng chả lẽ Trường Sa lại chỉ có thế thôi ư? Người ta có thể cải tạo được thiên nhiên không? Cứ có đất là sẽ có tất cả. Thuận cho khuân xuống tàu, mang ra đảo mấy chục bao đất, một cân hạt rau và một con lợn đã có chừa sẵn. Với số đất ấy, trộn với cát và phân lợn, anh có thể nuôi được mấy vạt rau. Rồi trong tương lai, Trường Sa phải có được những vườn khoai, vườn đỗ, rồi đàn lợn, đàn gà, nghĩa là có một cuộc sống bình thường như mọi miền quê nghèo nhất trên trái đất. Ra đến đảo, Thuận mới biết cái ước mơ giản dị ấy chỉ là chuyện hoang đường. Hòn đảo còn chưa có cả cát mặn, nó vẫn chìm sâu trong nước. Theo cách tính của các nhà khoa học hải quân, phải 100 năm nữa, dải đá san hô ấy mới nhô lên khỏi mặt nước biển để trở thành một hòn đảo bình dị. Nghĩa là phải 100 năm nữa, hòn đảo mới chính thức ra đời. Còn bây giờ, nó mới đang ở thời kỳ quá độ. Thuyền trưởng Nguyễn Hòa nhìn Thuận, cười hố hố. Này ông Thuận ạ, ta cúc bố nó cái nóc đài chỉ huy kia ra mà trồng rau. Thuận rùm rìm cười, nụ cười như muốn bảo. Thì hãy cứ đợi đấy. 3 ngày sau, có tàu ra đảo sinh tồn, Thuận gửi tặng cánh linh biển ngoài ấy mấy bao đất và gói hạt rau. Còn con lợn chừa thì anh giữ lại. Cứ như lời anh thì chỉ non tháng nữa là cô nàng sẽ mãn nguyệt khai hoa. Nhưng rồi ngay hôm sau, cũng vì sóng rồi lắc dữ quá, con lợn mửa mật xanh mật vàng và nửa đêm thì cô nàng chuyển dạ đẻ. Đẻ non, chỉ có thế mà thành một sự kiện trọng đại. Cánh linh đảo ảo hết lên bong. Trên đó, y sĩ Huy đang lúi húi khoác áo choàng trắng, làm bà đỡ bất đắc dĩ. Còn nhớ dạo tháng 10 năm ngoái, Huy đã lập được một kỳ tích mà không ai có thể ngờ được. Cậu ta đã cứu Thiêm thoát căn bệnh hiểm nghèo. Bữa đó, cũng vào tầm nửa đêm như thế này, Thiêm bỗng đau bụng dữ dội, đau đến vã mồ hôi, đến phát điên phát dại. Thiêm nhay nát cả góc chăn mà cơn đau ở vùng thắt lưng vẫn không dịu ngớt. Có lẽ đau ruột thừa rồi. Huy bàng hoàng kêu lên, nếu ở đất liền thì chỉ cần một ca phẫu thuật đơn giản, nhưng ở đây lại không đơn giản như thế. Bởi đảo chìm bấy giờ, chưa có bác sĩ, mới chỉ có biên chế đến cấp y tá. Chính trị viên Thuận đã điện về Bộ Tư lệnh, điện ra cả đảo sinh tồn và những hòn đảo lân cận nhờ viện trợ. Nhưng nếu nhanh, bác sĩ có tới được cũng phải mất 2 ngày. Nguy lắm, cậu chắc chắn là chết. Ruột thở vỡ thì đến bố bác sĩ cũng không cứu được. Huy nói thẳng với Thiêm, cậu toi là cái chắc rồi. Muốn thoát chết, chỉ còn duy nhất một cách là mổ. Mà mổ thì khả năng thoát chết cũng chỉ có 0,01%. Nghĩa là hoàn toàn phụ thuộc vào tớ. Mà tớ thì chưa từng mổ bao giờ. Thế rồi rốt cuộc, Thiêm đành phải bám lấy sự sống với niềm hy vọng chỉ có 0,01%. Cậu cắn răng ký vào biên bản mổ, chấp nhận mọi sự rủi ro. Cánh linh trẻ trói chặt Thiêm vào chiếc giường sắt chống sóng, lấy nước muối sát trùng và Huy đã mổ cho Thiêm bằng lưỡi dao cạo râu. Khi tàu cập được đảo, thì mọi việc đã xong, các bác sĩ chỉ còn làm mỗi việc, sát trùng và khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Ca mổ đã thành công. Nếu có chút sơ suất thì lại là chuyện thẩm mỹ. Vết mổ không hề đẹp, Lẽ ra chỉ nên chích một chút thì Huy kéo ra đến cả gang tay. Cậu ta đã mổ thêm như mổ một con gà. Sau ca mổ bất đắc dĩ ấy, Huy được lệnh về đất liền theo học một lớp y sĩ cấp tốc. Bây giờ thì cô cậu đã trở thành một thầy thuốc chính hiệu, không còn là anh y tá, chỉ mới biết tiêm, biết bôi iốt và phát thuốc cảm cúm xuyên tâm liên, một thứ thuốc ai uống cũng được. Huy nghe tim, bắt mạch, chẩn đoán bệnh. Bệnh nào thuốc ấy? Nói như thi sĩ hai ùm, bây giờ Huy đã là người sang của thiên hạ. Người sang trong tướng mạo cũng khác, nói năng thì đàng hoàng, đi đứng cũng ra tấm, ra món. Chính trị viên Thuận rất yên tâm khi người sang của thiên hạ làm bà đỡ cho cơn vượt cạn của con lợn ỉ ở đảo chìm. Đấy, các cậu cứ ngẫm mà xem. Thuận cười, đây không còn là chuyện vặt vãnh đâu nhé. Lợn đẻ ở đảo chìm, tự thân nó đã có một ý nghĩa rất sâu sắc. Vâng, đúng thế đấy, bố Thuận ạ. Hai đón lấy ý chính trị viên. Con lợn của ta đã làm được một việc phi thường là chứng minh cho cả thế giới biết rằng đảo chìm không phải là một xứ sở hoang dã, mông muội. Đảo chìm đã có sự sống. Hoan hô! Hoan hô thì phải vỗ tay đi chứ. Đề nghị đồng chí Tư Sồm mở đại tiệc bằng cách cấp thêm cho anh em mỗi người một ca nước ngọt, uống ngay tại trận. Không được! Tư Sồm kêu lên. Không thể cấp phát vô nguyên tắc như thế được. Lợn đẻ, chứ có phải các cậu đẻ đâu. Tớ sẵn sàng chi cho con lợn 2 lít nước ngọt nếu có lệnh của bố Thuận. Này, anh em tin cậu, bầu cậu làm quản lý, chứ không phải làm cái thằng bùn xỉn, vắt cổ chảy ra nước đâu nhé. Thay ngay quản lý đi, bầu lại quản lý đi. Không được đảo chính, gây lộn xộn. Thôi được rồi, tớ đồng ý mở đại tiệc. Nhưng đại tiệc tiết kiệm, không ảnh hưởng đến ngân sách đảo. Đề nghị chi cho lợn 1,5 lít nước ngọt để nấu một nồi cháo bồi dưỡng đẻ. Còn tất cả chúng ta mặc quân phục, không đứa nào được cởi chuồng. Nhất trí hoàn toàn, hoan hô! Hàng chục ngọn đuốc rần rật bùng lên, lửa reo ù trong gió biển. Con tàu tức tốc được nhổ neo, lượn 3 vòng xung quanh đảo chìm. Sau đôi tàu, biển rực một vùng lân tinh sáng chóa. Trong đêm, nom nó quái dị và kỳ vĩ như một dải ngân hà đang cháy. Khi con lợn con đầu tiên còn nhấp nháp ướt, vừa nho nhoe tòi ra khỏi bụng mẹ, thì hai ùm đã lận cận chạy lên đài chửi hi. Rồi một lúc sau, đảo chìm đột ngột vang lên một hồi còi chào nồng nhiệt. Ú ú oà, ú ú oà oà oà, oà oà ú oà.